Quý ông bà anh chị em có một cái nan đề gì mà lâu lắm rồi chưa có giải quyết được không? Mà hôm nay quý ông bà anh chị em muốn giải quyết vấn đề đó. Nếu quý ông bà anh chị em có cái nan đề đó, tôi xin mời quý ông bà anh chị em cùng suy gẫm lời của Chúa trong một câu chuyện rất là kỳ diệu về một người có một cái nan đề lớn vô cùng, nhưng mà được Chúa thăm viếng, Chúa giải quyết một cách rất là kỳ diệu. Ở đây, trong câu chuyện mà anh Long vừa đọc cho chúng ta, nói về một người nữ, bà này bà bị băng huyết, bà bị mất huyết. Không những một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, mười năm, nhưng mà tới 15 năm liên tục. Huyết là gì? Sự sống nó ở trong huyết, trong máu, phải không? Nhưng mà bà này 12 năm liên tục máu nó cứ chảy ra hoài, chứng tỏ là gì? Cuộc đời của bà, cái sự sống của bà nó dần gần như không còn gì nữa. Rất là khủng khiếp. Chắc là bà rất là yếu, rất là hao mòn. Mình có thể bệnh đau tai, đau chân, nhức mỏi, nó không đến nổi. Chứ bệnh mà huyết nó cứ chảy ra khỏi người mình thì kể như không còn sự sống gì nữa cả. Và ở đây một cái câu chuyện rất là kỳ diệu, Chúa chữa lành cho cái người đàn bà này, được chép trong ba sách Tin Lành là Matthew, Mark, Luca. Và hôm nay chúng ta học ở trong sách Luca, chúng ta thấy cái nan đề mà bà này gặp phải nó lớn mà chúng ta không thể nào hiểu nổi. Thứ nhất là gì? Bà bị băng huyết, mắc huyết 12 năm. Và Kinh Thánh ở trong trong Mác thì nói rằng bà bỏ, trong Mác đoạn 5 á, bà bỏ hết tiền bạc để chữa bệnh, nhưng mà chuyện gì xảy ra cũng không lành. Bà đi đủ các bác sĩ mà không bác sĩ nào có thể chữa lành cho bà được cả. Cho nên ở đây chúng ta thấy về cái thể xác của bà đã gặp một cái nan đề vô cùng bi đát. Nhưng mà luôn cả về tài chánh, bà cũng không còn tiền để sống nữa. Và trong Mác thì nói rằng không những vậy thôi, nhưng mà cái tình trạng sức khỏe của bà càng ngày nó càng tệ. Có bao giờ quý vị có cái nan đề mà không biết cách nào để giải quyết cả? Hỏi ai làm gì cũng không được. Cái nan đề đó có thể về tài chính, có thể là cái mối quan hệ giữa vợ chồng với nhau, với những người thân trong gia đình. Những cái nan đề mà không phải nó chỉ vài tháng, nhưng mà mấy năm liên tục như vậy, mình giải quyết không được. Ở đây, thưa quý ông bà anh chị em, bà này không những vậy thôi, nhưng mà dựa trên cái luật pháp ở trong Cựu Ước đó, thì cái người ở trong Lê Vi Ký đoạn 15 câu 25 á, thì nói rằng những người nào mà bị những người nữ mà bị mắc huyết đó, bị chảy máu, thì họ là những người ô uế. Họ là những người ô uế. Và ai mà đụng tới cái người mà băng huyết, chảy mắc huyết á, thì người đó cũng bị ô uế luôn. Có nghĩa là sao? Bà này ở trong một cái tình trạng không những về thể xác bị hao mòn, bi đát, về tài chánh cũng bi đát, nhưng mà luôn cả cái đời sống tâm linh của bà, đời sống liên hệ với những người chung quanh cũng rất là bi đát, không ai dám đến gần bà cả. Bà là người ô uế. Tất cả cái nan đề này nó nằm ở trong máu của bà. Quý ông bà anh chị em có những cái nan đề nào mà đến nỗi bác sĩ chạy tiền cũng không có giải quyết được gì cả? Và tất cả những cái người mà gọi là pro, những người mà chuyên môn về cái nan đề của quý vị, họ cũng giải quyết không được không? Ở đây chúng ta thấy bà này, bà gặp một cái tình cảnh gọi là gần với cái nhìn của con người gọi là vô phương cứu chữa. Nhưng mà tạ Chúa, lời của Chúa nói, khi bà nghe Chúa Giêsu đến trong làng của bà, thì như thế nào? Luca đoạn 8 câu 43 nói như thế này: bây giờ có một người đàn bà đau bệnh mắc huyết 12 năm rồi, cũng đã tốn hết tiền của về thầy thuốc, không ai chữa lành được. Rồi ở trong Mark thì nói rằng bà giàu rằng không ai có thể giải quyết được nan đề của bà. Bà ở trong một cái tình trạng rất là bi đát, nhưng mà bà nghĩ rằng Chúa Giêsu có thể giải quyết được nan đề của bà. Ở trong Mark thì nói rằng bà thầm nguyện rằng ta chỉ cần đến rờ cái tròn của áo của Chúa thì được lành. Cái viền áo của Chúa, Chúa mặc cái áo dài từ trên xuống dưới, chỉ cần rờ cái tròn chút cái gáo ở dưới áo là được lành. Bà nghĩ, bà tin như vậy. Và Kinh Thánh nói như thế nào trong câu số 44? Bà đến đằng sau Chúa rờ tròn áo, thì chuyện gì xảy ra? Tức thì huyết cầm lại. Wow! Tức thì huyết cầm lại. Máu nó ngưng lại liền. Tôi muốn quý ông bà anh chị em để ý cái chỗ này. Bà rờ cái tròn áo của Chúa thôi, thì huyết, the bleeding issue, the bleeding problem that she has, stop right away. Chúa chữa lành bà này như thế nào? Ngay lập tức. Ngay lập tức. Nói lên điều gì? Phải chi nếu bà này gặp Chúa trước đó 12 năm thì ngon lành biết mấy, phải không? Bà đâu có phải đau khổ tới 12 năm đã qua. Không những vậy thôi, nhưng mà cái câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao bà này bà chỉ rờ cái tròn áo của Chúa? Và ở đây không có nói là bà rờ Chúa, rờ cái tròn áo của Chúa thôi. Bà chỉ mong rờ được cái tròn áo của Chúa thì bà được chữa lành. Tại sao vậy? Muốn hiểu được điều này, chúng ta phải trở lại Cựu Ước một chút. Ở trong Dân Số Ký đoạn 15 câu số 38 cho tới 40, lời Chúa nói như thế này. Chúa dạy dân sự của Chúa như thế này: hãy nói cùng dân Israel và biểu họ từ đời này sang đời kia, hãy làm một cái tua. Cái tua là cái là giống như chúng ta ra trường á, cái mũ nó có cái tassel á, cái tua nó treo đó, thì phải làm một cái tua nơi các chéo áo mình. Là người Do Thái họ mặc cái áo ngoài á, thì nó có những cái tua thường thường là 4 cái tua xung quanh cái áo của họ. Thì Chúa nói hãy làm 4 cái tua chéo áo mình, và trên mỗi tua kết một sợi dây màu điều. Câu số 39: các ngươi phải mang cái tua này, khi thấy nó các ngươi sẽ nhớ lại hết thảy. Chúng ta để ý chỗ này: khi mà nhìn thấy cái tua ở trong cái áo đó thì chúng ta sẽ nhớ hết thảy điều răn của Chúa mà làm theo. Họ mặc cái áo có những cái tua, 4 cái tua ở dưới cái áo. Khi họ nhìn thấy điều đó, Chúa nói mỗi lần nhìn thấy thì nhớ lại những gì Chúa dạy bảo họ trong lời của Chúa. Mấy cái tua đó là cái biểu hiện nói về lời của Đức Chúa Trời, là Kinh Thánh. Cho nên ở đây người đàn bà này, khi bà chỉ mong đụng tới cái tua áo của Chúa thôi, nói rằng bà chỉ mong một điều là bà đụng tới lời của Chúa, bà nắm lấy lời của Chúa. Ở đây cái chữ rờ trốn áo, cái rờ chỗ này trong cái nguyên văn có nghĩa là nắm lấy một cách chặt, thiệt là chặt. Cho nên bà này, bà tới bà nói, tôi tin cậy vào lời của Chúa, tôi nắm lấy lời của Chúa thì lời của Chúa giải quyết được những cái nan đề khó không thể nào tả, không thể nào giải quyết bởi cái sức con người được. Và cái tua áo á, mà người Do Thái họ mặc á, nó không có nằm ở phía trên vai hoặc là ở trên đầu, nhưng mà nó nằm ở tuốt ở phía dưới này. Nói lên điều gì? Bà này, bà đến với Chúa, bà phải hạ mình xuống. Muốn được sự chữa lành của Chúa, chúng ta không có cách nào khác hơn, mình phải hạ mình xuống trước mặt Chúa. Bà sẵn sàng, bà cúi xuống, bà có thể bà quỳ mọp xuống, để bà đụng tới cái trôn áo của Chúa, hay là nói cách khác hơn, bà nắm lấy, ôm víu lấy lời của Chúa. Lời của Chúa thay đổi cuộc đời của bà. Cho nên ở đây, những cái nan đề trong đời sống của chúng ta, thưa quý ông bà chị, những cái mà lâu ngày mình không thể nào giải quyết được, không có cách nào khác hơn là chúng ta phải, you have to go low, chúng ta phải hạ mình xuống. Nếu chúng ta kiêu hãnh, chúng ta nghĩ rằng chúng ta ngon lành, vấn đề đó không thể nào giải quyết được, không thể nào giải quyết được. Khi chúng ta nắm tới lời của Chúa, chúng ta phải có một cái thái độ khiêm nhường như người nữ này. Còn nếu chúng ta không khiêm nhường, chúng ta không hạ mình xuống, nghĩ rằng mình làm được cái này, mình làm được cái kia bởi khả năng của mình, bởi kinh nghiệm của mình, bởi tài giỏi của mình, chúng ta có thể phải sống với cái nan đề đó thêm 12 năm nữa. Nếu bà này bà không chịu hạ mình xuống, cúi xuống, quỳ xuống để nắm lấy cái trôn áo của Chúa, lời của Chúa, bám víu lấy lời của Chúa, bà có thể sống với cái nan đề mắc máu đó thêm 12 năm nữa, hoặc là suốt cuộc đời của bà. Hạ mình xuống trước mặt Chúa. Và khi bà hạ mình xuống trước mặt Chúa, bà nghĩ rằng bà nắm lấy cái trôn áo của Chúa. Ở đây chúng ta thấy không phải là trôn áo của người nào cũng được. Chúng ta để ý. Bà đến, bà nắm lấy cái trôn áo của Chúa Giê-xu. Chứ không phải là gặp cái ông thầy dạy đạo Do Thái nào có cái trôn áo cũng nắm là hết bệnh. Chúa Giê-xu. Cho nên ở đây chúng ta thấy lời của Chúa đi đôi với chính Chúa, nó có một cái quyền năng vô biên. Có những người họ nói, thôi, tôi tin Chúa Giê-xu cũng được rồi, không có cần gì phải học lời Chúa cả. Chúng ta có Chúa Giê-xu là sự sống, nhưng mà lời Chúa là lẽ thật. Chúng ta phải có sự sống và lẽ thật đi đôi với nhau, thì chúng ta mới có được quyền năng của Chúa để giải quyết được những cái nan đề trong đời sống của mình. Cho nên ở đây chúng ta thấy người đàn bà này khi đụng tới lời của Chúa, cái trôn áo của Chúa có nghĩa là bà đụng tới Chúa, tới lời của Chúa và chính Chúa là sự sống, thì lời của Chúa nói cho chúng ta biết cái máu ở mắt ở trong người của bà ngừng lại liền. Rồi câu số 42 thì nói một điểm thấy cũng rất là lạ. Khi chuyện nó đang xảy ra một cách rất là âm thầm, không ai biết hết, Thì Chúa nói sao? Ở trong câu số câu số 4:15 thì Đức Chúa Giêsu nói như thế nào? Đức Chúa Giêsu bàn phán rằng: ai đã rờ ta? Lạ không? Ở khúc trên thì nói đạo đoàn dân rất là đông, bởi vì lúc bấy giờ Chúa Giêsu là người rất là nổi tiếng, là một thầy dạy rất là kỳ diệu, và Ngài chữa bệnh rất là tuyệt vời. Đoàn dân ở đây nói đoàn dân rất là đông đi ép Ngài luôn. Thì làm sao biết ai làm cái gì mà Chúa nói ai đã rờ ta? Phi-rơ nói: ồ không được đâu Chúa, thầy thấy biết bao nhiêu người đông quá ép nhau đụng thầy đến nỗi mà thầy đi không được, mà thầy tại sao mà thầy hỏi ai đã rờ ta? Ai đã rờ ta? Quý ông bà chị em thấy cái sự khác biệt giữa đám đông và cái người nữ này là gì? Cái khác biệt chính giữa đám đông và người nữ này là gì? Đám đông họ đứng một cách hiên ngang, nhưng mà người nữ này quỳ xuống, cúi xuống trước mặt Chúa. Đó là cái khác biệt hoàn toàn giữa người nữ này và đám đông. Và khi người nữ này quỳ xuống rồi, đám đông là những người gì? Những người ham mộ Chúa. Vậy thôi. Họ tới họ coi Chúa thì có chuyện gì, Chúa làm được gì, vậy thôi. Nhưng mà khi họ về nhà rồi, cuộc đời của họ chẳng có cái liên hệ gì với Chúa. Hay là mình có thể dùng cái chữ là Jesus Club. Họ là những người Chúa ở đâu tới coi thì Chúa làm được cái gì, vậy thôi. Nhưng mà người nữ này là người nữ kia: tôi không có muốn ở trong cái Jesus Club, trong cái hội ngũ của những người đứng, nhưng mà tôi muốn cúi xuống, tôi muốn cúi một xuống. Khi chúng ta đến với Chúa thì chúng ta đến như thế nào? Hôm nay là ngày Father's Day, cái ngày vinh danh của người cha. Hôm nay là ngày Chủ nhật thôi, mình đến nhà thờ như thường lệ, coi thử chuyện gì xảy ra. Phải không? Mình giống như là cái người hâm mộ Chúa vậy thôi. Chúa là một người mình nghe nói hay lắm, mình đến để mình nghe có gì lạ vậy thôi. Hay là mình đến như người phụ nữ này, ôm lấy, bám víu lấy, tin cậy vào lời của Thượng Đế, sống theo lời của Ngài. Chỉ khi nào mình ôm lấy lời của Chúa, sống theo lời của Chúa, thì cuộc đời của mình, những cái nan đề trong đời sống của mình mới có thể thay đổi được. Thả mình xuống trước mặt Chúa. Có thể quý vị nói: ồ, tôi tin Chúa lâu năm lắm rồi, mà tại sao tôi không có kinh nghiệm được cái quyền năng của Chúa ra khỏi Chúa đến trong cuộc đời của tôi? Tôi nghe nói về cái quyền năng của Chúa rất là nhiều, Chúa làm cho người này, người nọ, người kia, nhưng mà sao bản thân của tôi không có kinh nghiệm cái quyền năng của Chúa trong cuộc đời của mình? Có thể lắm, bởi vì mình chưa có chịu quỳ xuống, mình chưa có chịu cúi xuống trước mặt Chúa. Mình vẫn đứng hiên ngang, mình vẫn nghĩ rằng: ô, tôi là người ngon lành, tôi cũng là người đạo đức, tôi trên đời này tôi làm ăn cũng khá giả, không thua ai hết, tôi có tài này tài nọ. Mình không có chịu quỳ xuống đủ, cho nên cuộc đời của mình cũng như những người ở trong đám đông vậy thôi. Mình là những người fans của Chúa, những người ham mộ Chúa, chỉ có thế thôi. Không có gì thay đổi trong cuộc đời của mình cả, dầu rằng mình có thể theo Chúa rất là lâu. Ở đây khi Chúa Giêsu nói: ai đã rờ ta? Bởi vì sao? Câu số 48. Đức Chúa Giêsu nói: có người đã rờ đến ta, vì ta nhận biết rằng có quyền phép từ ta mà ra. Cái quyền năng, cái năng lực ở trong Chúa nó ra khỏi Chúa. Chúa biết được điều đó. Chúa nói: ai rờ ta? Ở đây Chúa nói ai rờ ta, tại sao Chúa hỏi cái câu hỏi này? Có phải Chúa không biết ai rời Chúa phải không? Chúa biết chứ. Chúa là Thượng Đế, Ngài biết, nhưng mà tại sao Ngài hỏi ai rờ ta? Ngài hỏi cái câu hỏi này để Chúa muốn kêu cái người nữ đó. Chúa kêu cái người nữ này đứng ra công bố, nói cho mọi người biết rằng những cái ơn phước thầm kín mà Chúa ban cho cuộc đời của bạn. Đúng như vậy, ở trong này cho chúng ta thấy câu 47 nói như thế nào. Người đàn bà thấy mình không thể giấu được nữa thì run sợ, bèn sắp mình xuống trước nơi chân Chúa, tỏ thật trước mặt ai? Trước mặt dân chúng những gì Chúa đã làm cho cuộc đời của bà. Wow. Chúa kêu gọi bà hãy bày tỏ cho mọi người ơn phước thầm kín mà Chúa đã làm cho cuộc đời của bà. Điều tôi thấy rất là lạ đó là có nhiều tín đồ được Chúa ban phước rất là nhiều, nhưng mà nói về những ơn phước của Chúa cho cuộc đời của họ thì họ không có gì để nói hết. Chúa ban phước cho họ rất là nhiều, nhưng mà khi nói về những ơn phước của Chúa trong cuộc đời của họ thì họ không có gì để nói. Ngay bây giờ, quý vị có thể trong tháng qua hay là năm qua, quý vị có thể nói lên được 5 cái ơn phước Chúa ban cho mình không? Hay là, chắc có 1 quá. Đâu có phước nào đâu. Đó là điều rất là lạ. Và không những vậy thôi, nhưng mà khi mà Chúa nói bà công bố cái câu chuyện, cái story of the secret blessings that God gave it to her, Chúa nói bà công bố cái câu chuyện về ơn phước Chúa đã ban cho bà. Mình không biết là bà nói chọn cái câu chuyện đó là gì, bởi vì trong Kinh Thánh không có nói cái chỗ đó. Nhưng mà chúng ta biết là Chúa đáp lại chọn cái câu chuyện mà bà nói với dân chúng, công bố cho mọi người biết đó là gì, phải không? Câu số 48, Chúa nói như thế nào? Đức Chúa Giêsu phán rằng, hỡi con gái ta, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi, hãy đi cho bình an. Ở đây chúng ta thấy điều gì? Sau khi nghe cái câu chuyện về ơn phước của Chúa cho cuộc đời của bà, chúng ta thấy rằng bà này, bà không có chỉ sống với những ơn phước mà Chúa ban cho bà mà thôi. Nhưng mà bà sẵn sàng bước vào cái mối quan hệ mật thiết với Chúa. Bởi vì sao? Chúa nói sao? Hỡi con gái ta. Đó, có một cái mối quan hệ rất là mật thiết với Chúa. Bà không có chỉ thỏa mãn với một đời sống được Chúa ban phước vậy thôi. Nhưng mà bà tìm mọi cách làm thế nào để trở thành một phần tử trong cái gia đình của Chúa. Bà muốn có cái mối quan hệ mật thiết với Chúa trong cuộc đời của mình. Có nhiều cơ đốc nhân, nhiều người tin Chúa, muốn được ơn phước của Chúa trong cuộc đời của mình thôi, nhưng mà không có quan tâm gì hết về cái mối quan hệ giữa mình với Chúa. Tôi đi nhà thờ để được Chúa ban phước cho tôi chỉ có thế thôi. Còn mỗi ngày trong tuần không có cái gì là giữa mình với Chúa có cái mối quan hệ mật thiết, đậm đà phước hạnh gì cả. Và chúng ta thấy cái điều vô cùng quan trọng ở đây, quý vị để ý là khi cái huyết, cái máu trong người bà ngưng lại, bà chưa hoàn toàn được chữa lành. Bởi vì ở đây nói câu số 48, Đức Chúa Giêsu phán rằng, hỡi con gái ta, đức tin ngươi chữa lành ngươi. Cho tới cái lúc mà bà bước vào cái mối quan hệ mật thiết với Chúa Giêsu thì bà được chữa lành. chữa lành. Cái chữ chữa lành ở đây có nghĩa là gì? Là cái sự chữa lành toàn vẹn. Cái lúc đầu bà đụng tới cái trôn áo của Chúa, tới lời của Chúa, thì bà được chữa lành về cái xác thịt này. Cái sức khỏe này bà có trở lại, nhưng mà đời sống tâm linh của bà vẫn còn bệnh hoạn, vẫn còn xa cách Thượng Đế, vẫn còn có một cái vực thẳm rất là sâu giữa bà với Thượng Đế. Nhưng mà khi bà bước vào cái mối quan hệ mật thiết với Chúa, thì cái mối quan hệ trong tâm linh của bà cũng được chữa lành. Đó là cái sự chữa lành toàn vẹn cả thể xác và luôn cả phần tâm linh. Đó là cái chữ mà Chúa nói người được chữa lành. To be made whole spiritually, physically, everything. Tất cả mọi sự. Cho nên trong đời sống của chúng ta, thưa quý ông bà anh chị em, Chúa có thể ban phước cho chúng ta cái đời sống vật chất này được tốt. Có thể cái thể xác này, sức khỏe cũng được tốt. Nhưng mà về phần tâm linh của chúng ta chưa được Chúa chữa lành. Cho nên có nhiều người, họ có một cái đời sống, sức khỏe thì good, rất là tốt. Làm ăn cũng rất là tốt. Nhưng mà trong đời sống không thấy hạnh phúc chút nào cả. Không thấy sung mãn chút nào cả. Cũng đi nhà thờ, cũng làm tất cả những cái lễ nghi tôn giáo. Nhưng mà cuộc đời của mình thấy nó làm sao đâu. Chúa có thể ban cho quý vị một ngôi nhà rất là lộng lẫy. Nhưng mà quý vị không có một gia đình hạnh phúc, phước hạnh, sung mãn. Bởi vì quý vị không có cái mối quan hệ mật thiết với Chúa. Chúa có thể ban cho quý vị sức khỏe ngon lành. Nhưng mà quý vị, đời sống tinh thần của quý vị không có được bình an, không có được thỏa mãn chút nào. Chúa có thể ban phước cho quý vị công ăn việc làm, được rất là nhiều tiền. Nhưng mà quý vị thấy cuộc đời nó rất là chán chường. Bởi vì mình không có cái mối quan hệ mật thiết với Chúa. Ở đây chúng ta thấy người nữ này như thế nào. Chỉ khi nào bà trở thành con gái của Chúa, có cái mối quan hệ tốt đẹp với Chúa, chỉ lúc đó bà mới có được cả hai. Sức khỏe ngon lành, đời sống tâm linh sung mãn. Cầu xin Chúa giúp mỗi một chúng ta để chúng ta nhớ được điều này. Chúa rất muốn ban phước cho chúng ta. Không những về phần vật chất này mà thôi. Physical stuff. Chúa muốn ban cho chúng ta hơn là cái phần vật chất này nữa. Chúa muốn ban cho chúng ta một cái mối quan hệ mật thiết với Ngài. Một cái mối quan hệ mà chỉ có khi nào chúng ta hạ mình xuống mộp trước mặt Chúa. Cái mối quan hệ nói rằng Chúa ngồi Chúa ra cũng không làm gì được. Ôm lấy lời của Chúa, ôm lấy Chúa, thì quý vị mới có được cái quyền năng kỳ diệu mà Chúa đến, Chúa giải quyết những cái nan đề trong đời sống quý vị một cách rất là tuyệt vời. Điều quý báu nhất mà quý vị có thể tặng cho ba mình trong cái ngày Father's Day, cái ngày lễ cha, hoặc là mẹ mình, hoặc là con mình, hay là cha mẹ mình, đó là gì? Hãy hạ mình xuống. Hãy hạ mình xuống. Bước vào cái mối quan hệ mật thiết với Chúa. Mỗi ngày chuyên tâm lo tưởng cái mối quan hệ này. Và hết lòng nắm lấy, ôm lấy lời của Chúa. Và chỉ lúc đó quý vị mới có thể kinh nghiệm được cái quyền năng kỳ diệu vô cùng mà Chúa sẵn sàng, Chúa đang chờ đợi để giải quyết những cái nan đề trong đời sống của quý vị, để ban cho quý vị một sự tự do hoàn toàn. Amen.